Chào tất cả các bạn, mình là Yang Tae Shin, một chàng trai cùng thiên bình. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Trung đầy những gian truân này. Và mỗi khi cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng, hãy nhớ rằng Yang Tae Shin luôn ở đây và chờ các bạn ghé qua. Hello, xin chào các bạn, yêu là Yang Tae Shin. Và Yang Tae Shin Podcast mùa 2 đã quay trở lại rồi đây. Mùa 2 thì mình hy vọng là mình sẽ trao đi nhiều giá trị hơn và hy vọng là các bạn cùng đồng hành với mình trong cái mùa 2 này. Hôm trước thì có một bạn cũng nhắn tin cho mình, bảo là anh ơi ra thêm podcast đi. Và hôm đó thì cũng tình cờ vào một buổi ăn bữa trưa ở trên Hà Nội cùng với những người bạn, hay còn gọi là những người thân của mình trong nhà trên Hà Nội, thì chúng mình có nói chuyện với nhau về một cái chủ đề. Và từ cái chủ đề nói chuyện đó thì mình đã quyết định là sẽ làm một cái podcast về chủ đề đại học, điểm bắt đầu cho một đường đua mới. Thì cái bữa trưa hôm đó ấy, mình có nói chuyện với người em cùng nhà về việc là lớp của em ấy thì có một bạn từng học cấp 3 trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Các bạn biết là trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định thì sẽ phải gọi là rất rất đỉnh rồi ấy. Sau đó thì cái người bạn ở học ở trường chuyên Lê Hồng Phong đó dần cảm thấy là khi mà lên đại học rồi không còn hợp với cái tiếng Trung là cái chuyên ngành bạn ấy đang chọn. Thế rồi xong, ăn cơm xong thì, và trong lúc rửa bát thì mình cũng chợt lóe lên một cái ý tưởng sẽ thu một cái podcast về đại học với cái trải nghiệm cá nhân của mình, và với việc em gái mình cũng vừa mới lên đại học thì mình thấy là mình nên làm cái podcast này dành cho đối tượng là những bạn đang học cấp 3 này, hoặc là mới lên đại học chuẩn bị thi đại học. Đó, thì đối với mình thì đại học thực sự là một chặng hành trình mới, mà ở đó thì tất cả chúng ta đều công bằng, đều có một điểm xuất phát như nhau. Rồi, tại sao mình muốn làm cái podcast này thì mình vừa nói rồi. Đơn giản vì bản thân mình, và cũng chính là em gái ruột của mình, năm nay thì em ấy lên đại học và cũng lựa chọn cái chuyên ngành là tiếng Trung Quốc. Mình nhớ lại những cái ngày năm nhất của mình, năm nhất, năm hai, khi mà buổi học đầu tiên ý, bắt đầu làm quen, bắt đầu học phát âm. Có rất là nhiều bạn giới thiệu về việc là ở nhà các bạn ấy ở Hồ Hoàn Kiếm này, rồi thì các bạn ấy đã học tiếng Trung từ rất là lâu rồi, từ cấp 3 các thứ. Như vậy là các bạn thấy là cái nền tảng các bạn ấy khá là xịn đúng không? Lúc nghe những cái lời giới thiệu đó thì mắt mình kiểu sáng lên ấy, vì kiểu rất là ngưỡng mộ. Sao mà các bạn ấy đỉnh thế, xịn thế. Thế rồi thì những cái ngày tháng năm nhất đại học bắt đầu. Lúc đó thì mình mới bắt đầu ngớ người ra là ôi, sao cái gì mình cũng không biết thế này. Các bạn ấy đọc được phiên âm, phát âm, pinyin các thứ các bạn ấy đọc được rồi này. Chữ Hán thì các bạn ấy thuộc lau luôn, thuộc vanh vách luôn. Mà mình thì vẫn ngồi loay hoay với cái chữ N và chữ L. Chắc là các bạn follow mình trước đây thì các bạn cũng biết đó là mình bị ngọng. 18 năm trời mình chưa biết N và L khác nhau chỗ nào. Thì lúc đó mình còn nhớ là rất là thấp thỏm, sợ cô gọi đến lượt. Mà cứ mỗi lần đọc cái chữ N và chữ L là thôi, sợ lắm. Kiểu cả lớp sẽ cười cho bẽ mặt mất. Thế rồi chẳng lâu sau thì chúng mình đến với kỳ thi cuối kỳ. Mình nhớ là bài kiểm tra đầu tiên của mình thì được 6 điểm. Với một cái đứa mà bắt đầu từ con số 0 ấy, thì mình cũng tự cho là chấp nhận được. Thôi thì kệ vậy, cố gắng tiếp. Thế nhưng mà cứ cố như vậy đến hết năm nhất thì chúng mình đã hoàn thành 5 cuốn Hán ngữ. Nếu bạn nào mà học ở các trường kiểu Ulit hay là Hanu ấy, thì trường mình cũng học tầm 5 cuốn Hán ngữ là xong năm nhất. Mà hồi đấy thì mình, điểm của mình vẫn cứ tầm khoảng 67 thôi. Hôm nào mà được 8 thì kiểu mình sướng dơ luôn ấy. Cứ mà nhìn sang các bạn thì kiểu toàn 9, 9,5, 10. Kiểu uầy, sao lại thế nhở? Sao mình vẫn kiểu dậm chân tại chỗ này? Thì bắt đầu mình suy nghĩ. Nhìn sang đứa bạn thân thì mình có một đứa bạn thân mà mình hay kể từ các podcast trước, bắt đầu học cùng mình từ cấp 3, sau đó lên đại học cũng học cùng luôn. Thì bạn ấy cũng bắt đầu gần như từ con số không tròn trĩnh ấy. Thế mà bạn ấy vẫn học tốt như vậy. Mình cũng không biết được là lúc đó mình đang bị kiểu peer pressure ấy. Trước khi đến với năm 2 đại học ấy, thì mình muốn chia sẻ thêm với các bạn mà muốn dự định học ngành ngôn ngữ trên đại học. Đó là các bạn sẽ được yên tâm, các bạn sẽ được dạy từ con số 0. Cái này các bạn không phải lo nhé. Nhưng bạn cũng nghe về năm nhất của mình rồi đấy. Nếu mà bạn có thể nhận ra là bạn có cái sự chuẩn bị trước đó ấy, hay nói thẳng là hãy cày dần đi, hãy cố gắng dần trước khi khai giảng. Kiểu có thể các bạn nếu mà xác định học tiếng Trung thì học từ lớp 11, 12 đi thì bạn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình vẫn luôn nhắc đến cái câu là gì ạ? Chi huê chủng sư yếu kẻ yếu chuẩn bê trời rèn à? Tức là gì ạ? Cơ hội thì luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị. Vậy thì bạn có thắc mắc là cứ kể về năm nhất của mình làm gì? Đâu có liên quan lắm đến cái chủ đề podcast ngày hôm nay là gì? Đại học, điểm bắt đầu cho một đường đua mới. Hóa ra mãi đến tận đầu năm 2 ấy, thì mình nhận ra rằng là mưa dầm thấm lâu. Trong khi mà mình vẫn đang kiên trì và bền bỉ, ngày nào mình cũng cố gắng học, mỗi khi rảnh lẩm bẩm tiếng Trung một mình cả ngày, bởi vì hồi đấy mình rất là thích nói, thích khẩu ngữ. Thì những cái người bạn mà mình vừa kể lúc đầu ấy, đã học trước đó khá lâu ấy, thì các bạn ấy hơi lơ là, hơi kiểu thoải mái quá. Bởi vì các bạn ấy đâu cần lo đến những cái kỳ thi mà các bạn vẫn được 8-9 ngon lành đúng không? Thế là thực ra là cũng có thể là họ đang cố gắng mà mình không biết ấy. Thì có một sự thật là mình vẫn đang chạy, mình vẫn đang bền bỉ và mình sắp đợi kịp họ rồi. Vừa rồi thì mình có nhắc tới cái câu là gì ạ? Chi huê chủng sư liếu kẻ yếu chuẩn bê trời rèn, tức là gì ạ? Dịch nôm na gì ạ? Cơ hội thì chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị. Và sự chuẩn bị thì đôi khi nó đơn giản đến bất ngờ luôn ấy. Các bạn đừng có đặt mục tiêu quá là xa xôi, chỉ cần mỗi ngày tích lũy một chút này, học thêm một chút là đã tốt hơn chính mình của ngày hôm qua rồi. Cái này nghe thì có vẻ rất là văn mẫu, nhưng ra nó các bạn thử bắt tay vào, mỗi hôm thêm một chút hơn ngày hôm qua là ok. Nhưng mà đó thì đấy là với cái mà mình vừa nói rồi ạ, nó chỉ là với những ngày bắt đầu thôi. Tức là những ngày bắt đầu thì các bạn có thể thêm một chút, nhưng mà khi các bạn nhìn xa bên ấy, các bạn sẽ thấy ôi các bạn khác chạy nhanh quá. Với các bạn ấy thì mỗi ngày các bạn không còn là một chút nữa đâu, mà mỗi ngày các bạn cần phải nhiều hơn một chút. Như là ví dụ như trước kia chỉ học 10 từ vựng, cố gắng sau một ngày lên thêm một chút 30 từ, 50 từ, hay là cả một đề HSK đi. Thì khi mà các bạn đã làm quen với việc mỗi ngày một chút đấy rồi, bạn đã bắt nhịp được thì bạn sẽ đến lúc phải tăng tốc. Khi mà tăng tốc lên thì cái một chút ấy nó cũng tăng dần lên. Theo cá nhân mình thì mình thấy là những cái người giỏi, họ thường đã chuẩn bị rất là tốt rồi. Họ chạy trước mình mà, đúng không? Nên đôi khi mình thấy họ xa mình quá. Nhưng nếu hiểu theo một cách đơn giản hơn ấy, thì nếu mình vẫn đang chạy và mình không bỏ cuộc thì mình cũng sẽ chạy đến chỗ họ, và còn chạy xa hơn họ chứ. Cho đến giờ thì sau 3 năm ra trường thì nhìn lại những cái năm tháng đại học của bản thân mình và những cái trải nghiệm của bạn bè đồng trang lứa, mình thấy là mình cần làm một cái điều gì đó để giúp những cái bạn cấp 3 như em gái mình này, hoặc là những bạn mà chuẩn bị đang học năm nhất đại học. Các bạn đang bước vào một trang mới cuộc đời thì hãy tự tin lên, chẳng có gì phải sợ cả, đúng không? Các bạn thấy ví dụ như mình là một ví dụ rất là mờ nhạt thôi, nhưng cũng có thể là một ví dụ. Có thể là các bạn ấy ngày ban đầu các bạn học trường này trường kia, chuyên này chuyên nọ, đúng không? Nhưng nếu mà họ không cố gắng ấy thì họ cũng sẽ thụt lùi. Còn mình, nếu mà muốn chạy đến chỗ họ và chạy xa hơn họ thì sao? Phải nỗ lực hơn 10, 20 lần, 100 lần để chứng tỏ khả năng của bản thân mình còn hơn thế nữa. Mình cảm thấy là cái quãng thời gian đại học 4 năm của mình, nó đã dạy cho mình cách tư duy này, cách làm người này, và hơn hết là một điểm xuất phát mới. Mình rất là thích luôn ấy, mình cảm thấy rất là công bằng, rất là fair cho tất cả mọi người, đúng không? Nó giống như kiểu học trước học sau thì lên đại học, giống như kiểu bắt đầu điểm xuất phát mới. Và điểm đích thì không ai biết, ai chạy xa hơn ai và ai chạy nhanh hơn ai. Đó. Cho nên đấy là một điểm xuất phát mới, và mình cứ tự tin tỏa sáng trên đường đua phía trước thôi. Thì sau hôm nay cái podcast này, hy vọng các bạn có thể nhận lại được một cái giá trị nào đó. Mình thì mình không thích nói nhiều, thích nói dài nó bị kiểu các bạn nghe cũng bị mệt ấy. Thì nếu các bạn cảm thấy thích cái podcast này thì các bạn có thể follow mình qua YouTube, Facebook, fanpage Yang Daeshin. Các bạn chỉ cần search Yang Daeshin ấy, chính là cái tên podcast này, thì các bạn thấy mình ở mọi mặt trận luôn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết podcast này. Và nếu cảm thấy nhận được cái giá trị nào đó thì bạn cũng đừng quên chia sẻ nó cho bạn bè, người thân, để trao đi những cái năng lượng tích cực nhá. Yang Daeshin ở đây chờ bạn trong những cái podcast tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.